Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý hành giả Phật tử, chiều hôm nay ngoài trời mưa tầm tã khá lớn, quý Phật tử đến tham dự khóa tu Bát Quan Trai là điều đáng khích lệ. Vào mùa này thì tại Việt Nam ý nghĩa an cư nó được hiểu rõ ràng hơn. Những cơn mưa nặng hạt giới hạn việc di chuyển của tất cả mọi người và tận dụng vào bối cảnh khí hậu mùa mưa này, và các thầy khóa tu niệm ở trong chốn thiền môn được tăng cường để giúp cho các hành giả có thể thành tựu được nhiều năng lực cho con đường tâm linh, và sau đó khi kết thúc khóa hạ đó, việc Phật sự được hanh thông và hiệu quả tốt hơn. Tại các nước Phật giáo Nam Tông thì mùa an cư cũng là một cái cơ hội để những người Nam tại gia phát tâm xuất gia đoạn kỳ, tối thiểu là khoảng 7 ngày, có khi đến 3 tháng, có khi đến vài năm. Truyền thống này phát triển rất mạnh ở tại Thái Lan, ảnh hưởng khá ấn tượng đến Lào và Campuchia. Và do đó, trước khi trở thành một người chồng, để rồi trở thành một người cha, tất cả những thanh niên nam đó đều đã trở thành các thầy tu. Thời gian trở thành thầy tu tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho họ thực tập và trải nghiệm đời sống tâm linh trên nền tảng của phát huy đạo đức. Và do vậy đến sau này hòa vào trong thế gian trở thành một công nhân, chắc chắn rằng là những cạm bẫy của trần đời đó nó không có cám dỗ họ được, và do đó gia đình đó sẽ trở thành hạnh phúc và an vui. Ở các nước Phật giáo Bắc Tông đó, thì xuất gia đoạn kỳ cũng được khích lệ, và thường tối thiểu là phải 3 tháng. Đài Loan và Trung Hoa là nơi phát triển khá mạnh về xuất gia đoạn kỳ 3 tháng an cư, để nhằm giúp cho một số hành giả Phật tử chưa đủ bản lĩnh và tự tin rằng mình có thể đi trọn con đường xuất gia, nên tu thử 3 tháng, nếu thấy thích hợp thì tu luôn, họ không thích hợp thì xem đó là phần gieo duyên cho kiếp sau, và trở về đời sống thế tục cũng rất là thành công. Bên cạnh đó thì nó còn là một cơ hội để tất cả những người tại gia có thể học hỏi được giáo pháp Phật. Bởi vì trong các trường hạ, những trường hạ lớn đó, một tuần đó, có tối thiểu đến 6 buổi pháp thoại. Và những trường hạ trung bình đó, thì cũng tối thiểu 3 buổi. Và do vậy Phật tử nào có lòng có thể đến cùng tham gia. Và hôm nay đó thì cũng giống như những hôm trước, cái phần giao lưu sẽ đặt trên nền tảng của những câu hỏi. Bây giờ kính mời thầy Thiện Chơn điều phối các câu hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính bạch trên đại đức giảng sư, nhân mùa an cư kiết hạ, và chúng con xin đại đức giảng sư cho chúng con được rõ thêm về truyền thống an cư kiết hạ trong Phật giáo. Và trong những ngày an cư kiết hạ là Phật tử thì phải có bổn phận và nhiệm vụ gì trong ngày an cư kiết hạ cho đúng với chánh pháp. Xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết. A Di Đà Phật.
Các lý giải thông thường về truyền thống an cư đó như là một sự tham khảo từ đạo Kỳ Na, một tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 6 năm. Nhân sự kiện tôn giả A Nan nhìn thấy các du sĩ sa môn thuộc đạo Kỳ Na đến 3 tháng mùa mưa ở Ấn Độ đó, tận dụng khí hậu không thuận lợi phát triển về phương diện hành trì, đã đề xuất lên Đức Phật rằng là các tu sĩ theo con đường giác ngộ giải thoát đó cũng nên làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn là đi hành khất vào mùa mưa đó, chẳng những trở ngại cho việc cúng dường của tín chủ mà sức khỏe của người xuất gia nó cũng không được đảm bảo. Vào thời điểm mà Đức Phật thiết lập ra hệ thống các giáo luật cho những người xuất gia đó thì áo mưa chưa có. Như Đức Phật đã phát minh ra cái y để che mưa. Ngoài ba y, hiểu bây giờ nôm na nó làm một cái y thượng phủ trùm bên ngoài, y trung là cái áo khoác, y hạ là cái khố. Ba y cho thực tế chỉ là một bộ đồ với chiếc y thôi. Nó khác với ý niệm ba y của người Trung Hoa, tức là ba cái hậu, ba cái y. Bên trong thì có ba bộ đồ. Rồi chưa tính là áo tràng đi đường, rồi những cái áo khác có thể có. Nên số lượng y hậu của người xuất gia trong thời hiện đại thì nhiều hơn thời điểm mà Đức Phật đã dạy. Thì y tấm mưa đó thực ra nó là một cái tấm vải để che thân, để khi mùa mưa nặng hạt đến, các vị xuất gia có thể khoác trên cơ thể của mình một mảnh vải che thân, vẫn đảm bảo được mỹ quan khi có một người nào đó tình cờ nhìn thấy. Và do vậy cái đời sống tu học của người con Phật vẫn được đảm bảo. Thì dựa vào cái yếu tố y che mưa thì ta thấy là thời xưa đó cái vấn đề mưa nó không phải là một cái trở lực lớn. Và không phải vì mùa mưa mà cái việc tu học giới hạn ở trong các từ viện mới được đặt ra. Là bởi vì lý do thứ nhất, dù bất cứ ở đâu, ngoài trừ trong thời gian bị bão, thì mưa đó, tối đa nó cũng diễn ra trong vòng vài ba tiếng của một ngày. Hiện nay như ở Việt Nam thì bị áp thấp nhiệt đới, mưa có vẻ là diễn ra mỗi ngày, một ngày có khi là 2-3 lần, một lần có khi là 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhưng mà sau áp thấp nhiệt đới thì khí hậu nó trở lại bình thường thôi. Ấn Độ đó thì mưa nặng hạt hầu như rất ít. Và 3 tháng mùa mưa của Ấn Độ so với Việt Nam lại càng ít hơn nữa. Cho nên nếu lý giải rằng là do vì mùa mưa người xuất gia khó khăn trong vấn đề đi hành khất á, nên Đức Phật mới dạy ở một chỗ để tu, thì ta đang giới hạn cái tầm nhìn của Đức Phật lại. 3 tháng mùa mưa mà tìm ở Ấn Độ mà được khoảng chừng 30 cơn là đã khó rồi. Mỗi một cơn mưa đó, 1 tiếng lại càng khó nữa, đôi lúc nó chỉ 5 phút, 10 phút. Do đó, khí hậu mưa không phải là lý do chính để nhập hạ. Ta biết rất rõ là trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, hai bản kinh mang dấu ấn lịch sử, mô tả lại một cách rất là chuẩn các cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị du sĩ Bà La Môn cũng như là Sa Môn. Rất nhiều vị xuất gia thiếu kinh nghiệm đã không lý giải được những nền minh triết mà Đức Phật đã dạy, và do đó cảm thấy rất là áy náy trong lòng, cho nên quay trở về gặp Thế Tôn để nhờ Thế Tôn phân giải. Ví dụ bài kinh 136, kinh Đại Kinh Phân Biệt Nghiệp, thầy tỳ kheo Samidi xuất gia được 3 năm, nhưng mà tướng mạo của thầy đó rất là trang nghiêm đỉnh đạt. Có lẽ là thầy xuất gia ở tuổi trung niên nên là các du sĩ ngoại đạo tưởng thầy như là một vị trưởng thượng trong Phật giáo, cho nên mới đến dựng chuyện để xem coi cái mức độ tu tập của ông đối với Đức Phật như thế nào, và thông qua đó thầy đánh giá được trình độ tu học của Phật giáo nói chung. Cái câu mà du sĩ Bà La Môn đặt ra là: chính tôi được nghe Đức Thế Tôn có lần dạy rằng khẩu nghiệp và thân nghiệp là hư vọng, chỉ có ý nghiệp mới là chân thật thôi. Và chính tôi cũng được nghe Thế Tôn dạy rằng đó, lợi thiền không còn ý niệm quá và cảm giác đó là cao thượng hơn hết. Xin tôn giả hãy cho biết ý kiến về vấn đề này. Là một vị tỳ kheo mới tu 3 năm thôi, cho nên cái kinh nghiệm về đối thoại liên tôn giáo chắc hẳn là không có. Nghe vị du sĩ nói như thế thì vị tỳ kheo này tin liền như vậy, cho nên rơi vào cái bẫy. Trên thực tế đó thì cái cuộc tiếp xúc giữa Đức Phật và vị du sĩ này chưa từng có, hay nói cách khác là du sĩ này đã tự ý dựng lên một câu chuyện để xuyên tạc học thuyết nghiệp của Phật giáo, chỉ cho rằng là cái gì có tác ý mới là nghiệp, còn những cái không tác ý như là cái tai, cái lời nói, cái miệng á, đâu có tác ý đâu. Tác ý là trên bộ não. Vì vậy là những hành động không có tác ý không được xem là nghiệp. Và nếu chấp nhận theo như thế đó thì đời sống xã hội này sẽ bị loạn liền. Các tệ nạn, các bế tắc, các khủng bố và nhiều cái tình trạng bất tuân luật pháp chắc chắn sẽ diễn ra. Do đó Đức Phật dạy rất rõ, tác ý là nghiệp. Do có tác ý cho nên người ta có khuynh hướng hành động qua thân hoặc là lời nói. Câu đó không nên được hiểu rằng là hành động không có tác ý không được xem là nghiệp. Ý Đức Phật muốn nói là cái nào cũng là nghiệp hết, nhưng mà có tác ý thì nó kéo theo các hành động khác, còn có tác ý là cái nghiệp ngấm ngầm bên trong và nó cũng là đạo diễn. Đức Phật cũng không hề nói rằng là diệt thọ tưởng định là loại thiền cao nhất, bởi vì Phật giáo chủ trương có 4 thiền thôi. Đến thiền thứ 4 là xả niệm thanh tịnh, hành giả đang hiện tại lạc trú mà không bám vào bất cứ sắc thanh hương vị xuất pháp. Nói theo kinh Kim Cang là thế, nói theo kinh Tinh Ưng thuộc kinh Tạng Pali đó, thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi, không có cái can thiệp của ý thức nhị nguyên. Và giả được xem là ưng vô sở trụ, và tâm của giả được gọi là chân tâm thường trú. Cái tiến trình tu học là thế. Cho nên đó phương pháp diệt thọ tưởng định là của ngoại đạo, mà thỉnh thoảng trong các bản kinh đó, Đức Phật có đề cập đến, nhưng này nó không phải là phát minh của Ngài, và Ngài cũng không khích lệ đó. Hành giả Phật giáo chỉ cần chứng được thiền thứ 4, chuyển tâm về tam minh và tứ trí thì trở thành bậc A-la-hán. Họ thôi là chuyển qua tứ thiền sắc giới đó thì lẳng quẳng trong 3 cõi. Hoặc là nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định đó thì giải phóng được nỗi đau tạm thời theo công thức là giảm đau đó. Giống như là tê liệt quá cái chức năng thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, và thậm chí luôn cả hệ thần kinh thực vật. Lúc đó hành giả không còn cảm giác gì hết, cho nên tưởng rằng là mình hết đau, hết khổ, và ngộ nhận rằng là mình chứng đắc được Niết Bàn. Và Đức Phật đã phê phán phương pháp như thế rất nhiều. Ê thế mà vị tỳ kheo trẻ tuổi này không hiểu rõ, nghe người ta tôn xưng mình là tôn giả mừng quá, như thể rằng là mình biết hết mọi thứ, trả lời đại, rốt cuộc trất quốc. Và chuyện đó đã đến đây Đức Phật thông qua một sự kiện là vị tỳ kheo này không hài lòng chính cái câu trả lời của mình, cho nên mới gặp tôn giả A Nan, người có cơ hội gần gũi Đức Phật vài chục năm, và thời gian đó là một mùa an cư. Tôn giả A Nan nói: tôi có thể đủ sức để trả lời cho thầy về những thắc mắc mà thầy vừa nêu thông qua cái cuộc đối thoại với một du sĩ ngoại đạo, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết đó là đến trình Như Lai về vấn đề này, biết đâu ngài sẽ có những cái lời giảng dạy cho tất cả đại chúng nghe thì hay lắm. Cho nên hai thầy trò A Nan và Samedi đã đến gặp Đức Phật. Đức Phật đã quở trách Samedi hiểu không rõ, không chuẩn về đạo Phật, về Đức Phật mà dám đại diện để nói đại, như thế là dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm. Thứ hai, Đức Phật xác quyết rất rõ là ngài chưa từng gặp du sĩ này và cũng chưa từng dạy, chỉ có ý nghiệp mới là có thật, còn thân nghiệp và khẩu nghiệp là không có thật, cũng không hề dạy về thọ tưởng định là cao nhất, và ngài cũng không hề dạy rằng là hễ có dòng cảm xúc là còn khổ đau, như thế là cực đoan. Đây đó, trong một số kinh vẫn có những cái ý niệm như thế này, và trong bản kinh này đó, những cái dấu dữ liệu này cực kỳ quan trọng. Ngài nói thân nghiệp nào, khẩu nghiệp nào, ý nghiệp nào bất thiện đó, quả trổ đó là cảm giác khổ đau ở hiện tại hoặc là trong tương lai thôi, chắc chắn phải có. Và ngược lại, thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm, tinh thần vô ngã vị tha có mặt trong các hành động thì cái cảm giác phải là hạnh phúc, chứ không thể nói là tất cả mọi cảm giác đều là khổ đau. Từ đó chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó, là một sự kiện lịch sử mà Đức Phật đã nhân cơ hội 3 tháng an cư đó để truyền trao các cái bí kíp, để giúp cho các vị xuất gia trẻ có đủ được cái phương pháp luận biện chứng, có thể thuyết phục được những người chưa hiểu đạo, dầu bằng một cái thái độ là phá đạo hay là bằng một cái tâm khát ngưỡng để tìm hiểu những giá trị mới, thì đều được sự hướng dẫn cặn kẽ để đến với đạo Phật một cách có kết quả hơn. Do đó truyền thống ăn cư đó là một cái cơ hội để chúng ta tái nạp lại bình năng lượng tâm linh. Chứ tôi thích dùng cái khái niệm này, thì giống cái bình ắc quy đó mà, nên mình xài 9 tháng là nó cũng hết, nó phải có cái nhu cầu là sạc lại. 3 tháng sạc như thế tức là 1/3 thời gian trong một năm, 1/4, để 3/4 thời gian còn lại chúng ta làm Phật sự không bị nhiễm đắm vào sắc thanh hương vị xuất pháp. Cho nên cái sự căn phân như thế rất là tốt, để trong giai đoạn này đó các bậc trưởng thường đi trước truyền lại những cái kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm tu chứng, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và những vấn đề gút mắt ở trong con đường tu nói chung. Và đây cũng là cái cơ hội để cho tất cả những người đệ tử của Đức Phật đó ngồi gần bên nhau, học hỏi lẫn nhau, và cái tinh thần gắn bó gần gũi như thế nó làm cho mọi người đó vì lễ chung của Phật giáo để làm các Phật sự. Chữ Upasatha đó tức là Bồ Tát ấy, mà mỗi đứa tháng diễn ra một lần, nó có cái nghĩa gốc là ngồi lại bên nhau. Khi mà ta ngồi lại bên nhau thì biết bao nhiêu cái tâm tình nó có mặt, những cái gút mắt, những quan trái, những hiểu lầm á có thể được tháo mở hết rồi. Do đó quan điểm Đức Phật là không có im lặng ở trong quan ức, mà ngài dạy rất rõ trong kinh Trường Bộ đó và Trung Bộ, cái nào có thì ngài dạy xác định cái này là có trong chúng tôi là tác giả của cái này, còn nào không có, cái này là không có trong chúng tôi không làm điều đó. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ngay cả người ta xuyên tạc Đức Phật cũng đính chính như thế. Còn luận Báo Dương Tam Muội do một vị tổ dạy đó thì quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Do vì nhiều người sợ rằng mình bị rơi vào hay là bị quy kết là hèn nhát, cho nên có những cái ngộ nhận nho nhỏ đáng lẽ chỉ mất có 3 phút 5 phút là tháo ra được nó, mà ôm đến 30 năm 50 năm, có nhiều người chết mang theo. Và cái hậu quả của những cái ngộ nhận như thế đó là phá vỡ hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình, phá vỡ cái mối quan hệ tình thân tình thương của biết bao nhiêu cộng đồng. Do đó đính chính mà không phải vì khủng bố, sợ hãi, hoang mang, mà như là một nhu cầu để mà tuyên bố sự thật đó, là lời mà Đức Phật đã khuyên chúng ta cùng làm. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy là cái nguồn gốc của an cư kiết hạ nó không phải chỉ đơn thuần là do 3 tháng mùa mưa, vì mưa ở Ấn Độ nó không nhiều đến độ mà ta không thể di chuyển được, vì thường các cơn mưa nó rơi nặng hạt vào buổi chiều. Trong đó truyền thống an cư kiết truyền thống đi hành khất của Đức Phật là buổi sáng. Ở Ấn Độ mà tìm một cơn mưa buổi sáng là hiếm lắm. Đối với người tại gia thì chúng ta thấy là các vị xuất gia dành thời gian tu học. Mỗi ngôi chùa Bắc Tông theo Tịnh Độ Tông đó, bình thường đến một ngày là 4 thời kinh, thì 3 tháng an cư đó thì có thể tăng lên thành 6 thời. Có một thời buổi sáng nghe thuyết giảng, đôi lúc có nhiều chỗ thì một thời buổi chiều trước khi nghỉ ngơi vào buổi ban đêm, còn có một cái thời ngồi thiền. Nếu tính hết tất cả thời gian như thế, luôn cả phần đi phạn thực kinh hành, từng bước thảnh thơi sau giờ cơm trưa đó, thì hầu như một ngày là đến 8 thời tu niệm lần. Do đó việc gieo trồng phước báo bằng cách là cúng cơm cho một ngày ăn, hay là phát tâm cúng dường tịnh tài cho những vị hiện tiền tăng trong một trú xứ an cư, là sự lựa chọn rất là có ý nghĩa đối với quần chúng Phật tử. Nhiều chùa đã còn đi xa hơn thế, tức là ngoài những cái khích lệ bằng y công đức cho những ai có thành quả tu tập đặc biệt hơn tất cả những người còn lại, như là một cái dấu ấn tán dương cho việc làm tốt, thì người tại gia còn được rất nhiều vị trụ trì khích lệ phát tâm đi cúng dường các trường hạ, giống như thể là đi thập tự vậy đó. Thì viên đoàn hành hương vừa cách đây 2 ngày, tức là ngày chủ nhật á, tại chùa Phổ Quang, thì đoàn hành hương của chùa Giảng Đức gồm có 10 xe, một xe là 50 chỗ ngồi, đi các trường hạ lớn trong thành phố để phát tâm cúng dường. Nhiều ngôi chùa đã làm như thế. Ấn Quang là nơi có truyền thống này từ mấy chục năm. Cái mùa an cư á, là hầu như là khoảng 1 tuần 2 tuần là có một chuyến đi cúng dường các trường hạ. Hòa thượng Thích Thông Bủ, chủ trì chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức, khi còn sống đã mở ra cái truyền thống đó, đi khắp 3 tỉnh Nam Trung Bắc suốt cả 3 tháng an cư. Thì tổng số tiền đôi lúc nó lên đến mấy tỷ để cúng dường đó. Hòa thượng vận động ra 9 tháng trời để đi 3 tháng vào mùa an cư. Đó là hành nguyện mà chúng ta cho đến thời điểm này chưa tìm thấy một người thứ hai. Sau khi hòa thượng viên tịch đó, thì các đệ tử của hòa thượng đã tiếp tục truyền thống này. Dĩ nhiên là cái tầm ảnh hưởng và cái phần phát tâm của quần chúng đó, nó không bằng như là thời của hòa thượng. Cho nên là người tại gia đó, nếu ta biết cách đó, thì những cái thời điểm quan trọng đó, ta đóng góp rất nhiều thứ. Đừng nghĩ một cách đơn giản cúng dường như thế là để gieo ruộng phước, chuyện đó không cần nghĩ đến, nó cũng có như là một phản ứng nhân quả tất yếu. Mà quan trọng hơn, ta biết quý trọng đời sống tâm linh, và những vị xuất gia đó là dành trọn thời gian công sức của mình cho việc này, cho nên ta phát tâm làm việc đó, giúp cho một vị tu sĩ tu tập tốt đó, trong mùa an cư đó là ta giúp cho đất nước được bình an, xã hội được hạnh phúc, con em của chúng ta cũng hưởng được những cái cộng hưởng tâm linh và đạo đức này. Bởi vì một vị tu có thực thành quả đó, giảng kinh thuyết pháp, làm Phật sự, dấn thân xã hội và biết bao nhiêu lợi lạc khác. Cho nên ta hãy phát nguyện dưới hình thức đó trở thành nó cao thượng hơn. Cái vấn đề dấn thân của chúng ta trong công tác đóng góp này nó sẽ bền bỉ hơn. Hơn là chúng ta hồi hưởng công đức cho đừng có bệnh A, vào trong lĩnh vực kinh doanh B, có sức khỏe C, rồi sở cầu như ý, vân vân. Những cái nguyện ước như thế thì nó rất là tầm thường, mà người con Phật không nên bận tâm về nó. Vì ta hiểu nhân quả tự động nó phải diễn ra thôi, mà khỏi phải nghĩ về. Để tâm chúng ta nó trở thành cao thượng hơn, thì lúc đó cái quả phúc báo nó sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận với tâm. Ngoài ra đó thì các vị cư sĩ tại gia đó, còn là những người ủng hộ cho sự tu bằng cách là mình đến tu miên mật ở trong một cái trường hạ, sáng đến chiều tối rồi về. Những người đã về hưu hoặc là trong cái giai đoạn công việc làm mà chưa có mặt đó mà, thì thay vì để thời gian luống ít qua việc xem các cái phim tình cảm của Hàn Quốc hay là phim kiếm hiệp của Trung Hoa hoặc là những show chương trình ca nhạc được phát sóng trên các đài truyền hình hay là nghe những chuyện thế tục khác, thì nó cũng có những nỗi vui giác quan nhưng nó không có chiều sâu của tâm linh. Thì ta dành thời gian đến để mà tu học ở các trường hạ. Như vậy thì những vị xuất gia chân chính á, ta thấy là người tại gia mà còn tinh tấn đến thế, chẳng lẽ chúng tôi là những người xuất gia là không được làm được như thế này. Cho nên người tại gia mà tu tốt á, nó cũng là một cái động lực để cho người xuất gia tu ngon lành hơn nữa. Do đó 3 tháng an cư này đó, đồng tu ở trong một chú xứ hay là cùng tham gia các chương trình Phật sự đó, nó có hiệu quả rất tốt cho chánh nhân của những người tham dự và tạo ra cái duyên nhân tích cực như là một cái cộng hưởng tốt. Chỉ cần ta có cái thiện chí và cái tâm nguyện tốt thì ta có rất nhiều các phước báo. Đó là một vài ý niệm nhỏ về cái nguồn gốc của truyền thống an cư trong Phật giáo cũng như những giá trị tâm linh, đạo đức và xã hội của nó. Xin đi câu hỏi khác.
Như là Phật, bạch thầy, thầy quán thị cho chúng con được biết là sự khác nhau giữa an cư kiết hạ của Phật giáo Nam truyền cũng như Phật giáo Bắc truyền, và thời gian an cư của Phật giáo Nam truyền có giống như Phật giáo của Bắc truyền hay không? A Di Đà Phật.
Trong Phật giáo Bắc truyền đó, thì an cư đi trước Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền thì dựa theo múi giờ của lịch Ấn Độ trên toàn cầu. Còn Phật giáo Bắc truyền á, thì dựa vào truyền thống khí hậu mùa màng của Trung Quốc và Việt Nam. Điểm giống nhau giữa hai truyền thống á, là vẫn có hai cái thời điểm để an cư sớm được gọi là tiền an cư. Đối với năm Tông á, thì rằm tháng 5, đối với Bắc Tông á, là rằm tháng 4. Còn hậu an cư đó thì muộn hơn một tháng. Tùy theo cái tính cách thuận lợi của các công tác Phật sự ở tại một chú xứ được sử dụng như là một cái trung tâm an cư, mà có nơi thì chọn là tiền an cư để kết thúc nó vào rằm tháng 7 theo Bắc Tông, rằm tháng 8 theo Nam Tông. Có chỗ thì rằm tháng 8 theo Bắc Tông và rằm tháng 9 theo Nam Tông. Việc mà bên Phật giáo Nam Tông sử dụng thống nhất một cái mùa an cư sau một tháng so với Bắc Tông đó, thì nó thích hợp với khí hậu của Ấn Độ và những vùng phụ cận như là Bhutan, Nepal, Bangladesh. Và dĩ nhiên nó hoàn toàn không phù hợp cho những nước như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, nơi mà cái mùa mưa đó, điểm xuất phát và kết thúc của nó khác với Ấn Độ. Độ chênh lệch của đó là từ 1.5 tháng cho đến 2 tháng. Các tổ Trung Hoa về Việt Nam rất là linh động, do rất rành về vấn đề tiếp biến văn hóa, cho nên đã sử dụng cái mùa mưa của nước mình và xem đó là cái mùa an cư cho nên thích hợp với cái ý nghĩa có một phần nào liên hệ đến sự khó khăn trong vấn đề di chuyển 3 tháng an cư do mưa, mà ngày xưa đó đường xá nó chưa có trán nhựa như chúng ta ngày hôm giờ. Đó là khác nhau căn bản. Còn về phương pháp hành trì và tu tập đó, thì 3 tháng an cư của Phật giáo Nam Tông đó là gồm 4 hoạt động chính. Thứ nhất đó, là ôn học lại kinh luật, giống như là truyền thống Nam Tông, Bắc Tông của chúng ta là. Thứ hai đó là dành thời gian cho thiền quán nhiều. Thứ ba đó là như một cơ hội để học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong vấn đề tu tập. Và thứ tư đó như là một cơ hội để cộng tu, gieo rượu phước cho tất cả những người tại gia. Trong khi đó, trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì cái thời khắc an cư đó hết sức là nghiêm túc, giờ giấc bài bản rất nhiều. Nhưng mà đặt nặng cái vấn đề tụng niệm và lễ bái là chính. Chỉ có một số trường hạ dung hòa với phần thiền, mà thiền chỉ có khoảng chừng nửa tiếng thôi mỗi ngày, trước khi đi ngủ hoặc là sau thời kinh tịnh độ. Một bên đó thì phát triển về cái phần thiền quán, còn một bên đó thì phát triển về vấn đề kinh kệ và bái sám. Do đó đó là hai giá trị nó cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên trong truyền thống Bắc Tông hiện nay tại Việt Nam đó, thì an cư là một cái cơ hội để cho các vị tu sĩ tu một cách gắt cung kiệu ha, tốt đẹp hơn, và để ôn lại lời Phật dạy nhiều hơn. Bái sám nhiều đó thì nó có cái phước, nhưng mà ngược lại đó thì người tại gia chỉ cũng hưởng được cái phước do tu tập này thôi, chứ không có cái cơ hội để mà thực tập con đường chuyển hóa tâm linh như là thiền quán. Một khác biệt căn bản khác đó, thì hiện nay Đức Phật giáo Nam Tông vẫn giữ được truyền thống là trao tặng y công đức. Dĩ nhiên là kết thúc ba tháng cư đó, ai cũng được có những tịnh vật do đàn ra cúng dường, trong đó có những chiếc y. Nhưng mà y công đức đó, nó là một cái thành quả để tán dương, mà bây giờ chúng ta gọi là bằng tán dương công đức, bên ngoài thế gian gọi là bằng khen, để xác nhận cái mức độ và thành quả tu tập của một vài hành giả xuất chúng, đặc biệt nhất ở trong ba tháng ăn cư. Từ chỗ này thì chúng ta có thể học được một bài học rất là thực tế, rằng là mặc dầu đạo Phật chủ trương vô ngã sở hữu, không cầu danh, nhưng điều đó không có nghĩa được hiểu đồng nghĩa rằng là mọi công đức chúng ta làm mà không cần đến cái bằng khen, cái bằng tán dương. Và rất nhiều Phật tử mỗi lần đóng góp cái gì đó cứ để là vô danh cũng là một cái danh. Nếu ta để tên tuổi thật của mình đó, thì giá trị xã hội rất là cao. Ví dụ những người giàu hơn mình, sang trọng, lương mỏng cao hơn mình, mà thấy rằng là cái người nghèo hơn mình mà dám phát tâm làm những việc thiện, công đức, bố thí, cúng dường, tu tạo Phật tượng, trùng tu chùa chiền, ấn tống kinh sách, thì tự động người đó muốn phát tâm theo. Và khi phát tâm thậm chí có một phần cạnh tranh chút xíu, làm cho các hoạt động Phật sự hay là các hoạt động từ thiện đó nó được lớn hơn. Thì cái khích lệ mang tính cách là cạnh tranh đó là tốt, không có gì là xấu hết trơn á. Cho nên khi các chùa ghi nhận bằng cách là tán dương công đức, bằng khen công đức, thì ta có tiếp nhận. Đối với những gia đình có những cái thái độ hoài nghi, thì cái bằng công đức hay là cái ghi nhận á, nó sẽ cho tất cả những người đó thấy rất rõ là tiền này được sử dụng một cách chân chính, chứ không phải là tiêu sai quan phí hoặc là những cái vấn nạn khác. Cho nên chùa tán dương ta cứ nhận. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca tán dương Phật A Di Đà, mười phương chư Phật tán dương Đức Phật Thích Ca, không phải là để cho các ngài nở lỗ mũi với nhau, vì chân lý cần phải được xã hội hóa. Các báo chí thì thường xã hội hóa cái xấu, những cái tin giật gân á, thường là những cái tin tiêu cực, rồi đó cái tốt ít ai phổ biến nó lắm. Còn đạo Phật đó là chủ trương hướng lại, phải xã hội hóa, phổ quát hóa những cái tốt và cái tích cực. Cho nên hình thức tán dương để xác nhận rằng nó là chân lý, nó là con đường cần phải noi theo. Cho nên sự khác biệt căn bản này đó là điều mà chúng ta cần phải xét lại. Tức là Nam Tông vẫn còn giữ cái hình thức khích lệ tán dương đó, còn Bắc Tông á là lúc mà không có màng đến cái y công đức được. Vì chiếc y đó nó tượng trưng cho cái ruộng phước thông qua thành quả tu tập của chúng ta. Còn dùng với hình thức như là quà cáp này nọ thì nó lại đi xa, là nó gần với thế gian hơn. Cho nên hình ảnh của y công đức đó, nó mang tính cách là tinh thần, đạo đức nhiều hơn là những cái giá trị vật chất mà một tặng phẩm đó có thể gửi đến cho một hành giả có thành quả cao. Do đó cả hai truyền thống của Nam Tông và Bắc Tông đó, nó có những cái điểm giống và những điểm khác, và có thể hỗ trợ bổ sung cho nhau. Một vấn đề mà ta cần phải thông cảm là hiện nay đó là cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại hay là Phật giáo của các quốc gia khác đó, đang ở những cái châu lục ngoài quốc gia của mình, thì thời gian an cư đó nó không may mắn như là ở Việt Nam hay là ở tại bản quốc của họ 3 tháng. Đối với cộng đồng Việt Nam hiện nay đó, ở 4 châu lục để an cư đó, tập hợp nhiều nhất là 10 ngày thôi. Bởi vì 95% các ngôi chùa sau khi khánh thành vẫn còn phải trả nợ đến vài chục năm theo cái hợp đồng vay tài chính của ngân hàng. Mà nếu như thầy trụ trì nào nhất tăng nhất tự đó mà đi nhập hạ ở tại một trung tâm đến 3 tháng đó, thì khi về chùa không đảm bảo là Phật tử còn tiếp tục đi chùa đâu. Cho nên sinh hoạt đó phải được duy trì, dấn chừng một tuần, hai tuần thì không trở ngại mà dấn nhiều. Phật tử mà bỏ chùa thì chùa đó sẽ bị ngân hàng dỡ. Sau 2 tháng mà không đóng tiền cho ngân hàng là chùa đó bị mất. Vì đó dẫn đến một cái tình huống không có sự lựa chọn là rất nhiều tăng ni đó, nhất là những vị tôn đức của các giáo hội Việt Nam ở hải ngoại, là tổ chức an cư để cho tăng ni có thể học hỏi lẫn nhau và cái tinh thần cảm thông trong Phật sự đó được tốt hơn, tránh những tình trạng đổ vỡ quá nhiều như trong vòng 40 năm qua tại hải ngoại, đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây. Thì việc mà an cư tập trung rất là cần thiết, nhưng mà tổ chức tối đa cũng là 10 ngày thôi. Chùa Việt Nam của Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh ở Houston, Texas thì tổ chức gần được 3 tháng. Vì cái không gian đây đã đến 8 mẫu, phương tiện phòng ốc thì đủ đầy đủ, giảng đường rất là to, chánh điện rất rộng, không khí rất là trong lành. Phật tử đến đây đó để hộ trì cho an cư đó vài 300 người, một con số rất khó kiếm ở nước ngoài, trong riêng gì ở Mỹ mà chùa này lại tập hợp được quần chúng đông như thế. Cho nên rất nhiều tăng ni cố gắng là trở về chùa Việt Nam để mà tham dự cái khóa an cư. Thì khóa an cư đã làm giống như hình như Việt Nam, tụng niệm, bái sám, rồi giao lưu pháp thoại, giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử và tu học hành trì một cách biên mật. Đó là cái nét truyền thống đẹp giữ được, chứ còn phần lớn chỉ được có 10 ngày. Một số khác nữa đó thì linh động hơn, không tổ chức an cư vào mùa hè do khí hậu mùa mưa, bởi vì có nhiều nước không có mưa, mà tổ chức vào mùa đông, tên gọi là kiết đông. Ở miền Bắc cũng có một số tỉnh làm như thế, vì mùa đông ở miền Bắc và một số nơi đó, gần với tuyết đó, thì nó rất là lạnh, cho nên đó, là Phật tử ba tánh đó, rất là khó đi chùa. Rồi cái sinh hoạt đó, thường nhật như lao động chấp tác nó cũng rất là trở ngại, cho nên tận dụng mấy cái tháng lạnh đó để tu tập nhiều hơn. Giới hạn mình ở trong một ngôi chùa nó an toàn về sức khỏe và tánh mạng, lại có thành quả về tu tập. Do đó đó là việc an cư nó không nhất thiết là giới hạn trong mùa hạ, mà nó tùy theo cái thời điểm thích hợp từ quốc gia, theo cái bối cảnh khí hậu và văn hóa ở những nơi đó. Chẳng hạn như Úc Châu đó, nó thuộc về đối lập với lại các cái châu lục còn lại. Cho nên tháng 7 này đó, tháng 5, tháng 6, tháng 7 ở các quốc gia khác là mùa hè nóng nực, thì ở Úc là tuyết phủ. Do đó là việc tổ chức an cư đó trong cái mùa này đó không phải là mùa hè nữa, mà gọi là an cư mùa đông. Mà mùa đông của họ là 3 tháng mùa hè của những nước còn lại. Còn những nơi khác người ta có thể chọn tháng 11, tháng 12 và tháng 1 dương lịch. Và cái truyền thống như thế rất là hay. Trong khi đó đó, Phật giáo Nam Tông không thể cho phép làm việc này. Cho nên giữa hai truyền thống ta vẫn thấy cái độ gọi là hoạt dụng và phương tiện của Phật giáo Bắc Tông tốt hơn. Cho nên nó đáp ứng được nhiều Phật sự hơn. Hơn là chúng ta chỉ giới hạn đơn thuần trong 3 tháng mùa mưa của Ấn Độ, mà đến những quốc gia khác thì nó hoàn toàn không có giọt mưa nào mà cũng tổ chức an cư. Rồi đến những cái tháng mưa đó, thì không tổ chức. Hoặc là đến những tháng mà tuyết phủ đi đường rất là khó, trở ngại rất là nhiều, rồi nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, thì ta lại bỏ trống. Còn những cái tháng mà ta có thể làm các phật sự khác, dấn thân vào trong xã hội đó, thì ta lại tổ chức an cư thì nó lạc quẹt. Vì đó tinh thần của Đạo Phật Bắc Tông nó dạy chúng ta về cách thức ứng dụng linh hoạt cho mọi tình huống khác nhau để thành quả Phật sự đạt được ở mức độ cao nhất, và cái việc tu tập của chúng ta cũng được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Xin được câu hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết, theo lời Phật dạy, cư sĩ tại gia không thể đắc A-la-hán. Tại sao lại không đắc? Thời Đức Phật, Ngài Di Ma Cật lại là cư sĩ sao vị này lại đắc giải thoát? Và sau đó như bàn Long Quẩn cũng vậy, xin đại đức giảng sư giải thích cho chúng con. A Di Đà Phật.
Có lẽ là có một sự nhầm lẫn nhỏ nhưng rất quan trọng trong nội dung câu hỏi vừa nêu, rằng là kinh nói Đức Phật dạy rằng cư sĩ không chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Chưa có một bài kinh nào trong truyền thống Pali, A Hàm và Đại Thừa nói điều đó. Tức là chỉ nói là cái đời sống của xuất gia nó giống như là ở ngoài trời xanh mây bạc, nó không bị giới hạn bởi bất cứ một cái gì, cho nên mức độ thông dong trên con đường giải thoát tự do nó đạt được đảm bảo hơn, nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn. Còn người xuất gia cũng giống như trong một cái vỏ ốc, nó có một cái mái để che, rồi nó có những cái ràng buộc về cái trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm vợ chồng, trách nhiệm mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trách nhiệm anh chị em với nhau. Cho nên khó có thể tu được ở mức độ tâm linh tương tự như là những vị xuất gia. Trong thời Phật á, cũng có 10 cao đệ cư sĩ nam, 10 cao đệ cư sĩ nữ, và trong đó cũng có người chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi Đức Phật qua đời cũng tiếp tục có những người như thế. Bởi vì con đường tâm linh á, là bình đẳng đối với mọi thành phần, mọi giới tính. Vấn đề ở chỗ đó, nếu người cư sĩ mà chứng quả A-la-hán hay tối thiểu là sơ quả trở lên á, thì người đó đã ngưng hoàn toàn các hoạt động tính dục bằng cách là chuyển qua đó, cũng giống như là một người xuất gia. Tức là ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia hoàn toàn. Còn mối quan hệ vợ chồng, dầu là ở cái tuổi 90 là coi như là cái nhu cầu về giới tính không còn nữa, không có nghĩa là đã thoát khỏi đó, thì vẫn không thể nào chứng đắc được sơ quả. Đó là điều chắc chắn về phương diện Phật học. Cho nên cái số lượng cư sĩ tại gia chứng đắc từ sơ quả trở lên đó, rất ít so với tỷ lệ của những vị xuất gia chân chính, là bởi vì do cái bối cảnh của đời sống, mối liên hệ và sự cho phép về mức độ hưởng các cái phước hữu lậu đối với người tại gia. Trong cái người xuất gia thì không màng, không mặn mòi gì đối với những thứ này, mà đôi lúc xem nó như là một cái chướng ngại vật, cho nên phát tâm ở mức độ cao thượng hơn để cho đời sống hành trì đạt được cái kết quả tốt hơn. Bồ Tát cư sĩ Duy Ma Cật không phải là một nhân vật lịch sử. Cho đến bây giờ thì trong nền dân học của các tôn giáo khác như là Kỳ Na và Bà La Môn giáo đó, chưa có một cái bản văn nào có đề cập đến nhân vật Bồ Tát Duy Ma Cật trong thời Đức Phật. Còn các nhân vật lịch sử khác đó thì có đề cập đến. Do đó các vị Bồ Tát đó chỉ là những nhân vật biểu tượng, như ta hiểu theo triết lý. Còn đặt ra một cái giả thuyết là con người thật đi, thì các ngài không phải là con người của hành tinh chúng ta, mà đến từ các hành tinh khác. Bồ Tát là đến từ các hành tinh khác. Mức độ chứng đắc đạo quả của cư sĩ Duy Ma Cật như thế nào đó, thì nó không phải là cái mối quan tâm chính của chúng ta, mà là cái lời dạy được ghi nhận ở trong bản kinh mang tựa đề Tên Ông, kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, là những giá trị về văn bản triết học mà ta có thể khai thác để sử dụng. Có một điểm mà phần lớn những nhà nghiên cứu Phật học không đồng tình đó, đó là đối tượng để các cái cuộc đàm đạo được diễn ra giữa cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật và các đệ tử của Đức Phật đó là 10 đại đệ tử. Trong cái đó 10 đại đệ tử đều là những bậc đại A-la-hán, tuệ giác, thông minh, xuất chúng, siêu phàm, những con đường dấn thân, sự với Phật pháp và ứng dụng, là ta tu không biết bao nhiêu kiếp mới bằng được các ngài. Ấy thế mà trở thành như đối tượng của sự giễu cợt trong các cái cuộc đối thoại với vị cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Chúng tôi nghĩ rằng là nếu các nhà biên tập và kinh điển Bắc Tông đó khéo chút xíu, thay vì lấy hình ảnh của 10 vị đại đệ tử Phật, đổi lại thành là 10 cư sĩ của Phật giáo Nam Tông, 10 cao đệ lớn nhất của cư sĩ, thì giá trị của đó là cực kỳ hấp dẫn và sẽ được Phật giáo Nam Tông trải qua các triều đại đó có thể tham khảo và sử dụng những minh triết được nêu ra trong bản kinh này. Thì đó cũng là một cái giới hạn lịch sử. Chúng tôi vẫn có quan điểm là dầu có những cái cấp bậc tâm linh được phân chia đối với 10 địa của Bồ Tát hoặc là 50 địa trong kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì ta vẫn thấy là giá trị tâm linh mà các ngài Bồ Tát chứng đắc đó, nó cũng không hơn gì các vị A-la-hán chứng đắc đâu. Nếu chúng ta chịu so sánh đối chiếu từng nội dung chi tiết được mô tả trong Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm về cái cảnh giới tâm linh với các cái nội dung được mô tả trong kinh Tạng Pali về cái giá trị tâm linh cao nhất mà một vị A-la-hán chứng, thì ta thấy nó bằng nhau nè. Chỉ có điều là kinh Tạng Đại Thừa thì mô tả chi tiết với hình thức là phân tích, còn kinh Tạng Pali đó thì mô tả bao quát với hình thức là diễn đạt thông thường. Nó khác nhau về văn phong thôi, còn nội dung nó không có khác nhau. Cho nên khinh thường các vị Bồ Tát là một sai lầm lớn, mà khinh thường các vị A-la-hán sai lầm nó cũng tương tự thôi. Do đó trong giai đoạn hiện nay đó, ta có được cái thuận lợi thế giới đang dần dà xóa đi các khái niệm đại thừa và tiểu thừa, mà chỉ sử dụng năm truyền bắt truyền để dựa vào địa dư đánh giá về cái mức độ phát triển ở trong lịch sử của một giáo phái Phật giáo hay là nhiều giáo phái Phật giáo nè, để chúng ta không còn cái cống cao xem người khác là nhỏ, mặc cảm xem người khác là lớn mà mình là nhỏ, mà vốn nó là đối tượng chuyển hóa của tất cả các hành giả tu học theo Đức Phật nói chung. Do đó vấn đề cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật đó, chứng đắc như thế nào thì chúng ta không biết đến, chỉ biết đến những cái cuộc đối thoại rất là triết lý về chiều sâu và ứng dụng mà ông đã để lại trong bản kinh mang tựa đề tên của ông. Còn đối với bạn Lỗng Uẩn hay là các vị cư sĩ khác đó, thì ta thấy ở Việt Nam á, thì có Tuệ Trung Thượng Sĩ siêu phàm thoát tục, cũng không thua kém gì bàn Long Uẩn của Trung Quốc. Các mảng dân học gồm những cái bài phú rồi thơ tự do, thi kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó có thể nói là đỉnh cao thuộc lại nhất gì của truyền thống thiền của Phật giáo Việt Nam, và nhiều tư tưởng rất là sâu sắc còn hơn cả Phật giáo Trung Hoa. Đó là cái nỗi hãnh diện tự hào lớn mà chúng ta cần phải khai thác và sử dụng. Còn với Việt Nam mình trong giai đoạn vừa qua đó thì có một cái mặc cảm, lúc nào cũng sử dụng các cái nền tảng Phật học của người Trung Quốc thôi, và do vậy đã bỏ rơi cái nền Phật học của người Việt Nam. Văn học lý trần mà Viện Văn học đã dày công sưu tầm rồi xuất bản vào thập niên 90 của thế kỷ 20 đó là một đóng góp rất lớn cho Phật giáo Việt Nam, đánh giá là những cái đóng góp của nó trong lịch sử phát triển tại đất nước Việt Nam. Và là những người con Phật đó thì ta phải đưa cái mảng thơ văn lý trần vào trong các chương trình Phật học để cho ảnh hưởng của nó trong văn học nó được tốt. Ngoài ra đó thì các cái nhà thơ văn của Việt Nam mà có ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo như là Nguyễn Du rồi Cao Báo Quát hay là nhiều nhân vật khác đó cũng nên được đưa vào trong các trường Phật học, để cho ta thấy là cái đóng góp về phương diện văn học của Phật giáo rất là lớn. Và do vậy thế hệ sau này cần phải noi những tấm gương đó để đóng góp cho bối cảnh đất nước ở hiện tại và trong tương lai. Do đó các vị cư sĩ đó vẫn có thể chứng đắc được đạo quả từ sơ quả cho đến tứ quả là Hán, và thậm chí có thể đi trên con đường tâm linh của các vị Bồ Tát giống như các vị xuất gia. Có điều là phương tiện, cơ hội, hoàn cảnh, điều kiện và sự thuận lợi của người cư sĩ thì không bằng được người xuất gia. Cho nên ai sống độc thân hoặc là một người bạn đời đã đi trước, mình còn lại giữ chung thủy mà không tái giá đó, có cơ hội điều kiện để tu giống như những người xuất gia với hình thức là tại gia. Còn đại đa số cư sĩ tại gia còn lại thì không cần thiết phải đi trên con đường tâm linh này. Bởi vì làm như vậy thì cái đóng góp xã hội của Phật giáo sẽ bị giảm. Và cái việc mà phát huy tâm linh cao nhất á, như là người xuất gia mình không đạt được. Cho nên nếu mình thấy hạnh phúc thế gian thông qua đời sống tại gia là không đủ áp phê, thì nên mạnh dạn phát nguyện trở thành người xuất gia. Nghĩa là nếu ai có vợ chồng thì phải được sự cho phép của người còn lại. Thế ước hôn nhân nó được hủy thì việc đi xuất gia nó mới đúng. Và do đó ta có thể đóng góp được nhiều hơn. Còn những người cư sĩ tại gia tặng lại phải xem cái sở trường của mình nó có thích hợp với người tu không, Nếu câu trả lời không thì ta biết là sở trường của mình là người tại gia, thì cố gắng làm ăn kinh tế, đóng góp vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chính trị và nhiều lĩnh vực còn lại, và trong đó có phần rất quan trọng là ngoại hộ thị trí thức cho tất cả những vị xuất gia, không chỉ trong 3 tháng ăn cư mà suốt cả 5 tháng để cho Phật giáo có mặt khắp ở đây mọi chốn. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, hiện nay Việt Nam ta lấy chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa duy vật làm nền tảng để xây dựng đất nước. Thì cái chủ nghĩa đó nó đi ngược lại với giáo lý của đạo Phật chúng ta. Do vậy có nhiều người cho rằng đạo Phật là yếm thế chán đời. Thì xin thầy cho con biết câu trả lời với họ như thế nào, A Di Đà Phật.
Việc mà các cái chính thể với ý thức hệ triết học đi ngược với đạo Phật không phải là chuyện mới có, mà trong lịch sử phát triển của đạo Phật ở tại Ấn Độ và nhiều quốc gia nó đã từng diễn ra như thế. Cho nên là những người tu học Phật ta không lấy làm ngạc nhiên về nội dung trái chiều giữa triết học Mác Lênin và nền minh triết của Phật giáo. Ta thấy chính trị và triết học là nó có giai đoạn thôi. Sau khi những vị khởi xướng nó qua đời đó, thì cái phong trào đó gần như là trở thành quên lãng. Nó không còn ảnh hưởng nhiều ở trong đời sống thực tế. Nó có thể là được giảng dạy, phân tích ở trong các trường lớp thôi. Trong khi đó, nền minh triết của Phật giáo 2000 mấy trăm năm trôi qua, nó vẫn là một thực thể sinh động, tồn tại và trở thành một sự lựa chọn rất là có ý nghĩa đối với quần chúng. Dầu không bị ép buộc hay là khích lệ dưới nhiều hình thức khác nhau, như chúng ta đã thấy là khích lệ đối với triết học Mác Lênin tại Việt Nam. Những thập niên khi mà chủ nghĩa xã hội có mặt tại Việt Nam đó, thì Lênin toàn tập được phát hành bằng một cái giá hỗ trợ, và thậm chí là tiền nó bán còn rẻ hơn là bán ký. Giấy thì giấy trắng bon, bìa cứng. Cái bộ Lênin toàn tập rất là sang trọng, rẻ mạt, để khích lệ cho người ta biết nhiều về cái nền học thuyết này. Sẽ là một sự lãm bàn nếu chúng ta đi sâu vào nó. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói đến hai điểm có thể dẫn đến sự ngộ nhận không có lợi cho Phật giáo để chúng ta cùng lưu tâm. Thứ nhất là câu phát biểu của Mác: tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, hoàn toàn không dụng ý ghép đạo Phật như là một tôn giáo của phương Đông. Mác biết rất ít về tôn giáo phương Đông, lại càng không biết nhiều về Phật giáo. Khái niệm tôn giáo mà Mác sử dụng đó là nó được diễn ra trong bối cảnh xã hội của châu Âu, nơi mà nó đã có đến hơn 1000 năm. Từ thời cổ đại cho đến trung đại, Thiên Chúa giáo và Tin Lành đã khống chế ý thức hệ chính trị, triết học, giáo dục và mọi phương diện còn lại của cuộc đời thông qua các cái tòa án dự giáo rất là hà khắc, rất là tàn ác, để khống chế không cho bất cứ những hoạt động tư duy nhận thức của con người đi ngược lại với những điều rất là mê tín và sai lầm của Kinh Thánh Tân Ước. Do vậy mà Mác sống trong bối cảnh như thế, bất mãn trong bối cảnh đó mới có câu phát biểu tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng mà câu phát biểu này nó không phải chỉ đơn thuần chừng đó mà thôi. Trước đó Mác vẫn đánh giá những nội dung rất tích cực của tôn giáo. Mác nói như thế này: tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn, là điểm tựa của những người mất phương hướng, là thuốc phiện của quần chúng. Và rất tiếc là các nhà xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và Trung Quốc đó, cực đoan đến độ chặt đứt những cái phần đầu và phần sau của Mác nói, giữ lại có một câu tiêu cực nhất thôi là thuốc phiện, làm cho người ta có một khuynh hướng là đối chọi lại với tôn giáo, kháng cự với tôn giáo bằng cách là cho ra đời những cái tác phẩm như thế này: chủ nghĩa khoa học, chủ nghĩa cộng sản vô thần khoa học. Và cuốn nó được xem là kim chỉ nam của những nhà tư tưởng Mác Lênin, và được xem là chương trình bắt buộc giáo dục ở trong các cấp đại học và cao đẳng trong thời gian mấy chục năm vừa qua. Gần đây thì tác phẩm này đã khoảng 15 năm trở lại đây nó đã được hủy bỏ. Thì nếu tác phẩm đó còn tiếp tục đó, thì cái mâu thuẫn giữa triết học Mác Lênin và tôn giáo ngày càng gay gắt. Cái mâu thuẫn đó không phải do Mác tạo ra, mà do những học trò của Mác nghiên cứu không tới nơi tới chốn, đề cao ông thầy mình một cách sai lầm, rốt cuộc dẫn đến sự mâu thuẫn nghiêm trọng như chúng ta đã thấy trong lịch sử phát triển. Khi mà Mác nói là tôn giáo đó là linh hồn của những con người không có linh hồn, như vậy ít ra nó cũng có được cái giá trị tâm linh, giá trị đạo đức, để cho những người khổ đau, bất hạnh, vất vưởng, mất phương hướng, tuyệt vọng trong cuộc đời có chỗ bám vào để mà sống tích cực hơn. Đó là một đánh giá rất là có ý nghĩa và chuẩn xác về phương diện xã hội học. Ngay cả thuốc phiện nó cũng có hai phương diện: tiêu cực là làm cho người ta bị nghiện, dẫn đến sự lệ thuộc về thân và tâm, dẫn đến trộm cắp, giết người, các cái tệ nạn xã hội, bệnh tật và chết yểu. Còn là một cái phương tiện để giúp cho y khoa sử dụng, như là những liều trị giảm đau và an thần. Như vậy là thuốc phiện của quần chúng không nhất thiết là xấu. Nếu mà trong xã hội có nhiều người ta quá đau thì tôn giáo mà thuốc phiện được hiểu là để giảm đau, như thế thì cũng quá tích cực, không ạ? Đâu có gì là xấu. Chỉ có sử dụng sai liều mới trở thành xấu, và sử dụng để mà thỏa mãn các ảo giác mới trở thành xấu, giống như là những con nghiện ma túy, xì ke, thuốc lắc, vân vân. Trong cái chết của vua nhạc pop Michael Jackson, người ta phát hiện ra tại nhà của ông, mà đặc biệt là cái khu vực gần cái giường ông nằm chết đó, là của bác sĩ riêng, có những loại thuốc bị chống chỉ định, tức là không được tiêm chích tại nhà, bởi vì cái mức độ á phiện được giữ trong nó, nó tới đó là khá cao, và do đó có thể làm cho người ta đứng tim chết, rồi có những biến chứng khác. Ấy thế mà không biết vì lý do gì mà bác sĩ riêng của Michael Jackson mỗi tháng ăn lương 170.000 đô, mà lại cho chủ nhà của mình sử dụng các liều thuốc này, khi mà trong bao tử của Michael Jackson trong suốt mấy ngày liên tục không có một cái hạt cơm nào, không có một cái gì hết. Việc tiêm chích vào như thế, đứng tiêm là chuyện bình thường. Như vậy trong tình huống giảm đau mà sử dụng sai cách hay là chống chỉ định của bác sĩ cũng có thể dẫn đến cái tác hại lớn. Nếu ta phân tích cái câu nói của bác trong bối cảnh như thế đó, thì nó cũng có những tác hại, nhưng nó cũng có những giá trị cho xã hội. Cho nên ngày nay đó, kể từ khi có bà chốt nắm xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô và Quỹ Dân Linh tại Việt Nam đó, thì quan điểm của triết học Mác Lênin đã được thay đổi rất là ngoạn mục. Và những cái mà trước đây được xem là kháng cự với tôn giáo kịch liệt đấy, trở thành như là một cái chủ trương mới hài hòa và cộng tồn, không có tiêu diệt tôn giáo nữa. Cho nên tất cả những cái sách mà dạy về thuốc phiện của quần chúng là xóa bỏ hết, và xem tôn giáo đóng một vai trò chức năng. Và trong mấy chục năm trở lại đây đó, thì tại Việt Nam người ta thành lập lên các cái trung tâm nghiên cứu tôn giáo của đảng để tìm kiếm những cái giá trị tích cực, vì người ta đã hiểu sai quá nhiều câu nói của Mác. Ngay cả ở cái mức độ xấu nhất của câu phát biểu đi nữa, thì đạo Phật không phải là tôn giáo theo quan niệm của Mác, vì đạo Phật chưa từng hãm phanh sự phát triển của khoa học, lại cũng chưa từng làm cho cái thế giới của châu Âu chìm vào trong bóng đêm của lạc hậu do mê tín dị đoan trên nền tảng của Cựu Ước và Tân Ước. Và đạo Phật là hoàn toàn thích hợp với khoa học. Cho nên đó, nếu Mác có nghiên cứu về đạo Phật thì Mác đã có một cái phát biểu ngoại lệ rồi. Rất tiếc là ông không có nghiên cứu xong. Như Einstein đã nói, nếu trong thế giới này có một tôn giáo tạm gọi là hoàng vũ thì phải nói đó là đạo Phật, vì chỉ có với đạo Phật yếu tố tâm linh và khoa học mới có thể song hành với nhau. Là một người khác tôn giáo mà lại phát biểu về đạo Phật như thế, quả thực là một nhà minh triết về khoa học. Cho nên dầu câu nói của Mác đã bị sử dụng sai ở trong lịch sử của chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, thì đạo Phật vẫn không phải là một tôn giáo. Đạo Phật đó là một nền minh triết, là con đường hành trì, là nghệ thuật chuyển hóa. Những cái hình ảnh, những cái biểu hiện của hoạt động tín ngưỡng đó là một phần của đạo Phật thôi, chứ không phải là tất cả. Vì trọng tâm của tôn giáo là phải có đấng sáng thế và có một hệ thống tín đồ tin mà cái là giao khoán cho Chúa, không cần phải làm gì hết. Và ai không làm như thế thì không phải gọi là tôn giáo. Trong đó hai điều này là trái hoàn toàn lại với tư tưởng của đạo Phật. Mặc dù ta vẫn thấy các hình thức tụng niệm, bái sám, hành trì của đạo Phật nó giống giống như là hình thức của các tôn giáo, nhưng nội dung của nó là khác hoàn toàn. Do đó không thể xem đạo Phật là một tôn giáo. Còn nếu tạm sử dụng khái niệm tôn giáo để mô tả đạo Phật thì tôn giáo của đạo Phật là tôn giáo vô thần. Tôn giáo của đạo Phật là chống lại mê tín. Tôn giáo của đạo Phật là khích lệ khoa học. Tôn giáo đạo Phật là một cái nền đạo đức. Tôn giáo đạo Phật là một triết lý hành trì. Nếu ta dùng chê chữ như Đức Phật đã từng sử dụng ở trong kinh Tăng Chi, cho nên là cái câu phát biểu của Mác cần phải được hiểu ở một góc độ khác. Điều thứ hai đó là quan điểm của Mác về các cặp phạm trù biện chứng đó, nó có những cái đó là gần với đạo Phật. Gần không có nghĩa là giống. Gần nó có một cái mối là liên hệ gọi là song chiều ở mức độ mà ta có thể sử dụng nó để truyền bá Phật học cho những người quá trung thành với triết học Mác Lênin và kháng cự đạo Phật như là mê tín gì đó. Chứ đừng nên đánh đồng hai cái này làm một. Khi đánh đồng như thế là ta đã vô tình hạ thấp Đức Phật xuống, trở thành như là một nền triết lý mà có rất nhiều vấn đề triết học của Mác Lênin đang gặp vấn đề, chứ không phải là cái gì nó cũng đúng hết. Và trong hệ thống triết học trên thế giới đó, hiếm có trường đại học đưa Mác Lênin, học thuyết Mác Lênin vào trong triết học lắm, mà ta đưa vào chính trị và kinh tế thôi, chứ ta không đưa vào trong triết học. Chỉ có tại các nước xã hội chủ nghĩa thì vấn đề tư tưởng của Mác Lênin được xem như là một hệ thống triết học thôi. Đó là thế giới triết học đã đánh giá rất khác về triết học Mác Lênin, thì ta không dạy gì mà đánh đồng cái triết học Mác Lênin với là Phật giáo, bởi vì hai cái này nó có một số điểm giống nhau và cái đi sau giống với cái đi trước á, thì ta không có lý do gì ta phải đánh đồng Phật với Mác, Phật với Lênin, Phật với Mao Trạch Đông, Phật với Hồ Chí Minh, Phật với bất cứ nhân vật nào, bởi vì các nhân vật đó đều là người phàm thôi. Họ có thể là một nhà triết học nhưng họ là một người phàm. Còn Đức Phật đó là một nhà minh triết mà giá trị tâm linh tuệ giác của ngài là cao thượng hơn nhiều, cho nên là ngài xứng đáng ngồi riêng một chiếu so với các nhà minh triết. Ta phải thấy cái điều đó thật là rõ để trong các cái cuộc đối thoại liên triết học và liên tôn giáo ta không bị vướng vào cái bẫy là hạ thấp Đức Phật. Còn những vấn đề còn lại thì nó gây ra rủi ro rất lớn. Và người ta có một lời khuyên đó, có hai vấn đề không nên thảo luận ở quần chúng, đó là chân lý của chính trị và chân lý của tôn giáo, bởi vì sẽ chẳng có một điểm chung nào mà nay bám theo cái khuynh hướng của mình và cho đó là số 1, còn những khuynh hướng còn lại là số 2. Cho nên thảo luận về chân lý của chính trị nó không phải là chức năng của tu sĩ chúng ta. Thảo luận về chân lý của tôn giáo nó lại không cần thiết, bởi vì người ta lúc nào cũng tuyên bố tôn giáo nào cũng vậy, ta lấn át nào là đạo nào cũng giống như nhau. Trên thực tế là các tôn giáo khác nhau trời và vực. Có rất nhiều tôn giáo không hề có tâm linh. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có một phần của đạo đức. Có rất nhiều tôn giáo chỉ có đơn thuần là tín ngưỡng. Và có một số tôn giáo chỉ có đơn thuần là mê tín dị đoan. Còn đạo Phật của chúng ta có đạo đức, có minh triết, có trí tuệ, có hoạt động xã hội, có nhân thừa, có thanh nhân thừa, có Bồ Tát thừa, có Phật thừa. Nó đặc biệt hơn nhiều, bao hàm hơn nhiều và siêu xuất hơn nhiều. Cho nên không có lý do gì để ta phải hạ cấp đạo Phật xuống để đánh đồng mình ngang hàng với các tôn giáo khác. Nhưng cũng không vì thế mà ta phê bình chỉ trích các tôn giáo khác. Tại vì giá trị của đó không cần đến những hoạt động sơn đông mãi giỏ hay là quảng cáo, nó vẫn là một cái cục ngọc ở trong đá so với sỏi cát của những cái gì khác với đạo Phật. Chỉ vì thế khi nghiên cứu trong cái mối tương tác giữa Phật giáo và triết học Mác Lênin đó, thì ta phải biết cái chỗ đứng của mình nằm ở chỗ nào. Và để chứng minh cho những nhà triết học Mác Lênin tin có đề sao, tin có nhân quả báo ứng không phải là chuyện dễ. Có nhiều người ôm cái triết học Mác Lênin mà chết, và cho đến lúc mà nhắm mắt lìa đời vẫn không mở mắt ra. Thế đó là cái quyền của họ. Còn hiện nay đó là những nhà tư tưởng triết học Mác Lênin mà tin có đề sao là bắt đầu khá nhiều đấy. Nhân vật nổi cộm nhất đó là nguyên phó thủ tướng Trần Phương, giáo sư lỗi lạc của triết học Mác Lênin ở miền Bắc, cũng giống như là giáo sư Trần Viên Dào của miền Nam. Ông là người đã giảng dạy nhiều thế hệ các bộ trưởng, bao gồm luôn các phó thủ tướng, gần như rất nhiều thế hệ đi theo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đó, là học trò của giáo sư Trần Phương. Và nhờ cái việc ông nhờ Phan Thị Bắc Hằng tìm ra xác của người em mất tích trong chiến tranh, mà ông tin có kiếp sau, ông tin có cái cảnh giới của ngạ quỷ, và ông tin đó là một cái biện chứng, ông tin đó là dữ liệu khách quan. Và mặc dầu những người đồng nghiệp của ông vẫn kháng cự ông, chống đối ông, nói rằng là Trần Phương ngày xưa truyền bá triết học Mác Lênin bao nhiêu thì ngày nay truyền bá mê tín dị đoan bấy nhiêu. Ông đã phát biểu trong một lần tại phiên họp của Trung tâm Nghiên cứu Tìm Con Người tổ chức tại Hà Nội rằng ông là cái người tôn trọng giá trị triết học Mác Lênin nhất, và giá trị đó được hiểu là cái dữ liệu khách quan. Rồi với đó ông chứng minh cho người ta thấy có mối liên hệ biện chứng với cái kiếp sau thông qua cái việc mà đi tìm hài cốt của em gái của ông đó, là một sự kiện có thật. Do đó ta có thể sử dụng các cái phương pháp biện chứng, nhất là trong triết học Mác Lênin nói đó, mọi sự vật không từ sinh ra, không bắt đầu chuyển từ dạng này sang khác, lấy từ cái định lý của khoa học, mà cái này trong đạo Phật đã nói từ lâu, nhất thiết pháp bất tăng bất giảm, là không thêm không bớt, không thêm bớt là không có tự sinh ra, không mất đi, là bất sanh bất diệt. Hai cái cặp phạm trù này đó, nó rất là sâu sắc, mà triết học Mác Lênin đã vay mượn lại từ khoa học, mà khoa học là đi sau đạo Phật đến nhiều thế kỷ về lĩnh vực này. Thì ta dùng cái cấu trúc đó để chứng minh nếu trong vật chất nó còn có cái vấn đề tuần hoàn hay là vấn đề luân hồi như thế, thì trong vấn đề tâm thức nó cũng vậy thôi. Cho nên nó mới tạo ra hiện tượng là thần đồng, thiên tài, nhân tài, những người có sở trường trong một lĩnh vực mà người khác là học 100 lần mà không biết chi. Không thể nói là ngẫu nhiên, dây di truyền là không thể nào giải quyết được chuyện đó, bởi vì có rất nhiều thiên tài và thần đồng sinh ra trong gia đình mà cha mẹ họ không biết cả chữ cái. Nếu là dây di truyền thì lý giải làm sao được. Cho nên là vấn đề quy luật của nghiệp quả, trải qua nhiều kiếp sống nó tạo ra những sự thiên sai dạng biệt trong thế giới sinh học, là điều mà Đức Phật đã khám phá, và bây giờ ta vẫn tiếp tục xem đó là một sự thật. Khoa học đã chứng minh được điều đó, và các nhà triết học Mác Lênin có tầm nhìn rộng thoáng đó, khi nghiên cứu về Phật giáo sẽ phải dân già chấp nhận điều đó, như giáo sư nguyên là phó thủ tướng Trần Phương đã từng tuyên bố. Thì đây là những cái điểm mà chúng ta thấy là nó gần nhau, để chúng ta có thể làm một cái điểm xuất phát chung để giúp cho những người có cái quan niệm sai về Phật giáo đó, có thể tự điều chỉnh lại. Và do đó sử dụng các nền triết học, đạo đức học, xã hội học, rồi chính trị học của Phật giáo để đối thoại với những nhà triết học Mác Lênin, thì chúng tôi tin chắc rằng là những người đó sẽ có một sự thay đổi hoàn mục về những cái gì mà họ đã từng hiểu sai về đạo Phật. Chúng tôi rất là tin tưởng về điều đó. Cho nên là càng có nhiều tác phẩm về triết học Phật giáo đó ra đề chừng nào đó, thì nó làm cho cái ngộ nhận của giới trí thức giảm đi ở mức độ tối đa. Cho nên ngoài những tác phẩm chuyên tu, ta cũng nên đầu tư về vấn đề học thuật một cách nghiêm túc ở cái cấp đại học trở lên, để cho những cái đóng góp của các nhà Phật học đó, có thể là mở mắt những người có quan niệm sai lầm về đạo Phật như là một nền minh triết, như một nền đạo đức có giá trị làm bình ổn xã hội và phát triển hòa bình thế giới ở một mức độ rất là tốt, như Liên Hợp Quốc gần đây đã thừa nhận những giá trị văn hóa đó thông qua việc công bố ngày Phật Đản là sự kiện văn hóa thế giới. Đó là một vài chia sẻ nhỏ, là cái điểm son rất quan trọng trong triết lý của nhà Phật nói chung. Xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com. Thích Nhật Từ amoc@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.